ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Hôm nay đó chúng ta sẽ tiếp tục học khái quát về đạo đức học Phật giáo. Hôm qua đó chúng ta đang dừng lại ở phần phân loại đạo đức học Phật giáo, và mình đã khái quát về đạo đức học về giới và đạo đức học về nghiệp. Thì trong phân loại thứ ba đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về đạo đức học tâm lý, psychoethics, gọi là psychological ethics. Về mảng này đó, thì văn học Abhidhamma của Thượng Tọa Bộ và Abhidhamma của Phật giáo Bộ Phái nói chung và thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ nói riêng đó là một nguồn tài liệu vô cùng phong phú để giúp cho chúng ta thấy rõ được mối quan hệ hai chiều giữa đạo đức và tâm lý. Tâm lý học trải qua một cái giai đoạn lịch sử, lúc đầu đó là một nhánh của triết học tách lập thành khoa độc lập, và giai đoạn thứ hai đó thì tâm lý học được liệt vào nhóm khoa học xã hội và nhân văn. Ở một số nơi đó liệt vào trong nhóm khoa học thực nghiệm, bởi vì nó có các cái nhu cầu thí nghiệm ở phòng labs. Ở Việt Nam thì tâm lý học vẫn là một cái khoa thuộc về khoa học xã hội và nhân văn. Về bản chất thì tâm lý học là một chuyên ngành phân tích về các hoạt động của tâm và hoạt động của tâm lý. Lĩnh vực chuyên ngành của tâm lý học được chia ra nhiều thứ đó. Trong đó nó có tâm lý học ứng dụng, Applied Psychology. Cũng như là tâm lý học thực nghiệm. Thì trong mảng tâm lý học ứng dụng và tâm lý học thực nghiệm đó, thì thái độ tâm là một trong những nội hàm quan trọng, đối tượng nghiên cứu quan trọng. Thì ở phương diện này đó, chúng ta thấy toàn bộ nền văn học Abhidhamma, dù là của bất kỳ trường phái Phật giáo nào, đối tượng nghiên cứu chính vẫn là tâm thôi. Trong Abhidhamma của Phật giáo thì chúng ta có ít nhất là ba khái niệm. Citta thường được phiên dịch trong Hán Việt là tâm. Mano thường được dịch là ý. Và Vijnana thường dịch là thức. Như vậy tổ hợp về tinh thần đó, nó gồm có ba phương diện, tùy theo cái tính chất và cái phận sự mà chủ thể nhận thức đó có khi được là tâm, có khi được gọi là ý, có khi gọi là thức. Ví dụ như đối với các nhận thức giác quan thì không ai gọi là ý, không ai gọi là tâm, mà phải gọi là thức. Và từ này đó chúng ta có thể theo tâm lý học hiện đại đang sử dụng tại Việt Nam đó, đổi lại đó là giác. Ví dụ khi chúng ta nói nhận thức thì chỉ có những người học Phật biết, đó là nhận thức của mắt. Còn giới học thuật tại Việt Nam nghe nói nhận thức họ không biết là cái gì. Vì tâm lý học hiện đại ở Việt Nam người ta gọi đó là gì? Thị giác. Thị là nhìn, giác là nhận thức. Tương tự cái chúng ta gọi là nhĩ thức thì tâm lý học hiện đại gọi là gì? Thính giác. Thính là nghe. Và tỷ thức thì ta gọi là khứu giác. Khứu là ngửi. Nó sát hơn cái kia, cái tỷ là cái lỗ mũi thôi, chưa nói đến cái tính năng ngửi với cái hoạt động của thần kinh. Đó. Nhĩ là cái lỗ tai. Đó. Còn thính đó, nó thuộc về cái chức năng nghe. Còn nhãn mới là con mắt, mà thị là cái nhìn. Thì ở trong ngành tâm lý học Phật giáo thì chúng ta có cái hai khái niệm thù trần căn, thứ hai đó là tịnh sắc căn. Injuria. Thì phù trần căn á, chúng ta có thể hiểu đó theo cái nghĩa gốc của chữ Hán này liền. Phù á là nó lòi ra, trần á là vật thể, căn á là gốc rễ của giác quan. Thì phù trần căn đó là gì? Là những cái mà thể hiện ra bên ngoài của giác quan. Ví dụ đối với sự nghe là gì? Phù trần căn là lỗ tai. Đối với sự thấy, phù trần căn là con mắt. Đối với sự ngửi, phù trần căn là cái lỗ mũi. Còn đối với sự nếm, phù trần căn là cái lưỡi. Còn phù trần căn của thân thức á, tức là cái thân này. Còn tịnh sắc căn đó, đó là một cái biểu đạt vật lý của nền tảng giác quan. Cái này đó là hệ thống thần kinh. Nếu mà hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó, tâm lý học hiện đại đó là hệ thống thần kinh. Thì hệ thống thần kinh của con mắt đó là cái là thần kinh thị giác. Thì tương tự thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác, thần kinh vị giác, thần kinh xúc giác. Bây giờ muốn đơn giản là bỏ cho thần kinh đi, thì ở bên ngoài đó, tâm lý học đó, người ta dùng cái từ rất là chuyên môn. Đó là thính giác, chứ không có nói là cái lỗ tai nữa. Lỗ tai đó là phù trần căn. Còn cái sự nghe, cái cơ quan để nghe thì gọi là tịnh sắc căn. Do đó nếu chúng ta chỉ đổi những cái khái niệm cổ xưa của Phật giáo thành các khái niệm mà các ngành học hiện đại này đó sử dụng đến đó, thì chúng ta một mặt là giúp cho giới giảng viên và sinh viên của lĩnh vực đó dễ hiểu được đạo Phật. Vì nền tâm lý học Phật giáo mà đi trước đến nhiều thế kỷ. Như vậy toàn bộ đạo đức tâm lý Phật giáo này nhấn mạnh đến các hoạt dụng của chủ thể nhận thức qua ba phương diện: tâm, ý và thức. Nội hàm thứ hai đó là tâm lý học Phật giáo đề cập đến các thái độ của tâm, chúng ta thường dịch đó là tâm sở trong Hán Việt. Thì tiếng Anh đó, dùng có hai từ rất là chuẩn, đó là mental state hoặc là mental property. Đây là dùng số nhiều hết. Các trạng thái tâm hay là các trạng thái tinh thần, hoặc là các đặc tính tâm hay là các đặc tính tinh thần. Thì người sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, dù là ngôn ngữ mẹ đẻ hay là ngôn ngữ thứ hai, Hãy đọc cái khái niệm này thì không cần phải tra từ điển gì, ai cũng hiểu. Còn người Việt Nam chúng ta đó bị ảnh hưởng từ tiến trình xâm thực văn hóa, xâm thực ngôn ngữ của Trung Quốc suốt 1000 năm lịch sử, tự động chúng ta tình nguyện nô lệ vào cái ngôn ngữ đó và xem nó như ngôn ngữ thánh. Thế hệ của tôi cách các thầy các sư cô khoảng chừng 20 năm thôi. Rồi tôi nhớ hồi còn là sa di đó, tôi được dạy là gì? Không được dùng chữ dẫm đạp lên chữ Hán vì đó là thánh ngữ. Thực ra ngôn ngữ chỉ là công cụ thôi, bản chất ngôn ngữ không có thánh với không thánh gì trong trọng. Từ lúc đó đó, mấy ông già bà già có chủ trương này đó, họ chỉ nói đơn giản gì, đây là ngôn ngữ của thánh hiền. Bởi vì các sách triết học, không? Tứ thư ngũ kinh đều viết bằng chữ Hán mà. Đấy. Mà nền giáo dục Việt Nam bị ảnh hưởng từ nền văn hóa giáo dục này, cho nên là thấy chữ Hán tôi nói là ngôn ngữ thánh hiền. Và do đó sự lệ thuộc nó quá lâu đến độ đó các dịch giả Phật học của chúng ta đó, gần như là không có tách rời khỏi các cái khái niệm ngôn ngữ cổ của người Trung Hoa, mà tự thân của người Trung Quốc hiện đại này đó đọc vào nó cũng chưa chắc đã hiểu, đừng nói chi là người Việt Nam nếu họ không có nghiên cứu về Phật học. Nên là đối với cái phạm trù tâm sở á, dưới góc độ tâm lý học chúng ta nên dùng đó là thái độ tâm hay là trạng thái tâm. Thái độ thì nó gọi là attitudes, mental attitudes, thì đảm bảo ai học về tâm lý học ta đều biết. Nói hàm thứ ba đó, nó đi vào bản chất của đạo đức và cũng như là bản chất của tâm lý, đó là thiện và bất thiện, kusala akusala. So về số lượng cũng như là phạm trù của lĩnh vực này đó thì Abhidhamma của Thượng Tọa Bộ đó chi tiết hơn rất nhiều lần so với duy thức nhị thập tụng, duy thức tam thập tụng, tức là các bản luận của Phật giáo Đại Thừa, cụ thể là Đại Thừa Du Già Tông. Thì hai bản văn đó là của Bồ Tát Thế Thân, vì nó được viết dưới cái dạng thơ, mà thơ Sanskrit là Bali đó, thì mỗi một cái câu nó gồm có 2 vế, vế nó gồm có 8 âm tiết, gieo vận luật rất là bài bản. Rồi khi dịch ra chữ Hán đó thì người Trung Quốc nó có cái mặc định về văn tự đó, đối với văn xuôi đó thường dịch 4 chữ. Toàn bộ thành ngữ điển tích của người Hoa ta dồn nén nó trong 4 chữ thôi. Mà đối với thơ á, nhất là thơ văn từ kinh điển tôn giáo, thì người ta có khuynh hướng là dùng thể văn ngũ ngôn, tức là 5 chữ. Thì từ 8 âm tiết mà tiếng Bali sau đó thì quý vị biết là nó cũng là từ đa nghĩa mà cấu trúc văn phạm phức tạp, mặc dù rất rõ ràng. Văn phạm Bali và Sanskrit rõ ràng lắm, khó mà bị hiểu lộn. Và cái văn phạm này thì phần lớn nói theo nghĩa đen chứ không có nói theo nghĩa bóng. Còn tiếng Trung Quốc cổ thì coi như là cũng có chữ đó, có khi đó là tự loại danh từ, có khi đó là tự loại động từ, có khi đó là tự loại trạng ngữ, rất là phức tạp, bất đồng rất là cao. À, từ 8 âm tiết mà dồn nén lại trong 5 âm tiết thì làm sao mà nó thể hiện hết được. Cho nên đó, tự thân của các cái bài kệ nhị thập tụng, tam thập tụng rất là tối nghĩa và cần đến văn học giải thích. Các khái niệm về thiện và bất thiện đó rất là đa dạng ở trong văn học Abhidhamma. Nội hàm thứ 4 đó là động cơ và kết quả. Vipaka là kết quả, động cơ đó. Thì trong văn học Abhidhamma và phái Du Già đó thì chúng ta có cái chữ là Chetana. Thì Hòa Thượng Minh Châu nêu vào các bản dịch chữ Hán á, dịch đó là tác ý. Nhưng từ này không phải là Hòa Thượng là người đầu tiên, mà trong văn học Hán á, hễ thấy Chaitanya này phần lớn là dịch là tác ý. Nghĩa gốc của chữ Chaitanya trong Pali và Sanskrit đó có nghĩa là chủ đích, chủ ý hay là ý định. Và từ này nó tương đương ở trong tâm lý học là động cơ. Nên khi mình dùng mấy cái khái niệm nó quá cổ xưa mà người Trung Quốc hiện đại đọc vô chữ tác ý thì họ cũng khó hiểu, chứ đừng nói như người Việt Nam chúng ta. Mình là tăng ni từ nhỏ chùa hệ Bắc Tông, nghe cái chữ tác ý mình quen, mình được giải thích. Còn là người Việt bình thường mà nghe tác ý, tao không hiểu đó là cái gì. Tác là làm, tác ý là làm ý. Nó nghĩa là gì đâu, khó hiểu lắm. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái từ tâm lý hiện đại là chủ ý hay là ý định hay là động cơ thì không ai mà không hiểu. Nhưng mà là mối quan hệ của cái động cơ và kết quả được đánh giá ở trong văn học Abhidhamma rất là chi tiết. Và nội hàm thứ năm đó là xử lý khổ đau. Thì cái khái niệm khổ đó là một cái nội hàm cực kỳ quan trọng ở trong tâm lý học hiện đại. Nó bao gồm rất nhiều các cái nội dung khác, ví dụ như là stress, căng thẳng đó, nó chỉ là một phần của cái khổ đau thôi. Nếu các thầy các sư cô mà đánh vào trong Google á, cái chữ psychology là tâm lý học á, thấy không? Of suffering là khổ đau ha, thì nó có hàng ngàn bài, mấy chục quyển sách của các trường đại học đẳng cấp nhất thế giới như là Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford để viết về những lĩnh vực này. Tâm lý học khổ đau. Như vậy xử lý khổ đau theo tâm lý học Phật giáo khác rất xa với xử lý khổ đau của tâm lý học hiện đại. Chỉ đi một cái ví dụ thôi, thì trong tâm lý học hiện đại đó, người ta cho phép đó, làm hình nhân trở thành như là đối tượng đó, dồn nén cái khổ đau vào. Ví dụ như mình không thích một ông tổng thống nào đó, thủ tướng, mình làm hình nộm của ổng ra, cái mình đọc một cái bản án, cái mình tuyên án ổng rồi mà xử tội chết ổng, rồi sau đó mình dùng súng mình bắn hay là dùng dao đâm, lấy lửa đốt cháy, và dùng chân giẫm đạp lên, phỉ nhổ lên. Thì đối với luật pháp phương Tây đó là chuyện bình thường, không vi phạm gì hết trơn. Và lý luận của tâm lý học hiện đại đó, nó nói rằng là dồn nén cái khổ và ức chế khổ đau, về cụ thể đó là cái tâm sân đó, lên một hình nộm như vậy là mình không vi phạm luật pháp và không có phạm tội giết người, xả stress đó ra. về tâm lý học Phật giáo đó, thì cái cách đó là cái cách chúng ta gieo thêm những cái bi cha, tức là hạt giống sát sinh ở trong tâm thức. Và nếu lúc đó có cây súng thật nha, và gặp cái con người đó thật ở ngoài đời, người ta rất khó kiểm soát, bấm nút một cái là nghiệp sát xảy ra, người kia chết. Như vậy là cái hậu quả của tâm lý học dồn nén cái bức xúc và sân hận qua hình nộm không phải là giải pháp. Nên khai thác về vấn đề này ở góc độ đạo đức tâm lý đó, thì vấn đề nó trở nên rất là sâu sắc. Thì cái cách giải quyết xử lý khổ đau của Đức Phật, cụ thể là qua kinh Vô Ngã Tướng Anatta Lakkhana Sutta, thì nó có ba mệnh đề mà tăng ni chúng ta đều đã thuộc lòng rồi. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì chúng ta nhớ cái đại từ chỉ thị, cái này sẽ được thay thế ha cho từng ngữ cảnh và tình huống khác nhau. Thì xử lý khổ đau đó nó gồm có ba phương diện thôi. Thứ nhất á, không phải là tôi. Thì thường chúng ta đánh đồng á, cái thân thể này đó là tôi bằng thói quen văn hóa, thói quen mặc định. Bây giờ khi đại từ cái này tức là một cái nỗi khổ niềm đau nào đó nó liên hệ đến chúng ta, thì lúc đó chúng ta phải xóa cái đặc thức hóa lên cái thân thể này. Cái này không phải là tôi. Thì cái khổ đau đó đang diễn ra thì đó là một diễn trình thôi. Và tôi không đánh đồng thân này đang khổ, cho nên tôi không thổ theo cái sự khổ của thân này. Mệnh đề thứ hai đó, cái này không phải là tự ngã của tôi. Tự ngã ở đây cứ là tâm đối với người còn sống, và đối với người đã chết đó, thì đó là thần thức hay là thần hồn hay là vong linh. Thì có một số người ta đánh đồng đó, cái gọi là tôi đây là tâm thức, tại vì chủ thể đó là nhận thức, thấy, nghe, ngửi, biết, trải nghiệm các cái kinh nghiệm, tạo ra những cái phản ứng hoặc là khổ hoặc là vui. Thì lúc đó chúng ta tháo mở cái đẳng thức quá, cái chủ thể nhận thức đó đối với tâm, thì cái sự khổ nó đang diễn ra. Nhưng mà khi đó mình nói là cái này không phải là tôi khổ, tự ngã của tôi khổ, thì lúc đó cái khổ đó nó không có chỗ để bám víu lâu được. Và với thứ ba đó, cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì sở hữu đây là gì? Được thừa nhận bởi luật pháp, thừa nhận bởi quan hệ xã hội, quan hệ dân sự, hoặc là quan hệ mặc định. Thì lúc đó, đó tất cả những vật sở hữu của chúng ta được luật pháp tôn trọng đó, bị tổn thất do vô thường, mất mát, bị trộm cắp, bị tước đoạt, bị lừa đảo. Nhận thức điều đó người ta tức lắm, khổ lắm. Thì để vượt qua cái khổ đau đó thì mình sẽ nói là vật dụng đó, tài sản đó, bao gồm động sản, bất động sản đó, nó phải là cái sở hữu của tôi. Ở nghĩa bản thể học thì tự động đó, chúng ta mới tháo mở được cái tiếc nuối này đó. Và cụ thể mình có thể đảo cái câu này thành một cái câu tương đương. Ví dụ mình lỡ mà bị người ta ăn cắp một cái vật nào đó mà biết rất rõ là không thể nào tìm lại được, hoặc là mình đi ra một cái khu đông đảo người, rớt một cái điện thoại di động hay là cái iPad hay là một cái bóp ví gì đó, trong đó có tiền, có vật quý, chắc chắn là mất rồi. Ở nước ngoài đó thì có thể còn giữ lại được, nhất là ở Nhật, ở chỗ đông người như thế, rớt cái đó vì chỉ cần tới liên lạc với cái ban lãnh đạo đó là có thể nhận lại được. Vì người Nhật từ nhỏ ta được giáo dục là không ăn cắp. Ăn cắp là cái tệ hại nhất. Còn ở Việt Nam chỗ đông đúc mà rớt cái là coi như 99% là mất rồi, tiếc gì vô ích. Thì lúc đó quý vị chỉ cần giảm thôi, biến từ cái công thức cái này phải là sở của tôi, tôi đang cúng dường cái vật đó đó cho người có nhu cầu, thay vì mình phải đi đến tận nhà ta để mình gửi, mình gửi ở ngoài cái chỗ rơi công cộng, trước sau gì đâu có bắt rồi. Nhưng mà nhẩm như thế thì tâm nó thoải mái lắm. Đó là quý vị cứ nghe cái câu chuyện lùm xùm phải không? Giữa thần y trá hình như là đại gia đã bị lừa 270 tỷ, không phải con số nhỏ. Thì tuyên bố tôi không cần đòi lại, vì có đòi có được đâu. Chuyển vô tài khoản của người ta mà không có ghi rõ tiền cho mượn, không có ký văn bản, thì đòi bằng cái gì? Có đòi có luật pháp nào giải quyết cái chuyện đó? Cho nên phải tuyên bố tôi không cần khoản đó, không đòi lại. lấy cái tiền đó để trả cho những người mà lừa đảo khác đó. Đó cũng là cái cách, cái này không phải là sở hữu của tôi, dưới một cái hình thức tương đương. Thì đó là năm cái nội dung chính của tâm, đạo đức tâm lý. Loại hình 4 là đạo đức học về trách nhiệm, ethics as duties, hoặc là dutiful ethics, và thường đó là ethics as duty để được sử dụng nhiều. Tức là đạo đức với tư cách là trách nhiệm hay là bổn phận. Trách nhiệm là cái từ chính trị học, trong triết học chính trị, trong các cái lĩnh vực xã hội học nói chung á, thì ta gọi là trách nhiệm. Còn ở phạm vi nó đơn giản, quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, ta dùng là bổn phận. Thì cái từ nào cũng được. Thì khi nói đến trách nhiệm, nói đến bổn phận, người ta sẽ hiểu. Còn nếu quý vị cứ máy móc những lời Phật dạy ở trong kinh Thiện Sanh hay là kinh Thọ Giáo Thích Ca La Việt theo bản dịch từ tiếng Bali, thì ta thấy cái này Phật dạy cho tín đồ, không phải dạy cho mình đọc vô chi. Cho nên khi mình làm nghiên cứu về các cái bản văn này đó, chúng ta phải dùng các ngôn ngữ của cái khoa học chính trị, political science, hoặc là ngành học xã hội, sociology, hay là tâm lý học. Nó cũng dùng với khái niệm trách nhiệm hay bổn phận. Vì nội hàm là hầu như không có vấn đề quan trọng nào của cuộc đời này mà Đức Phật không có đề cập đến từ góc độ trí tuệ của Ngài. Nhưng mà cái cách dịch của Tăng Ni chúng ta đó, nó bị bám víu vào cái chữ Hán cổ. Mình sợ rằng đó, khi mình thoát thai ra khỏi đó, cái ta nói là ông này, bà này hiểu sâu chữ Hán không được, cho nên mới dùng cái từ này. Cái đó là làm cho Phật học không có còn được tiếp cận rộng rãi bởi con người hiện đại. Thế vậy, bài kinh Thiện Sinh đó là nguồn dữ liệu rất quan trọng về đạo đức học trách nhiệm. Theo bây giờ là có hệ thống, do đó nó có 6 mối tương quan. Chúng ta có thể chia ra nhóm 1 á, là quan hệ gia đình đó. Thì nó gồm có thứ nhất á, là quan hệ thiêng liêng là cha mẹ đó, với con. Cái thứ hai đó là quan hệ là hôn nhân đó. Thì nó gồm có đó là gì? Vợ và chồng. Như vậy là quan hệ gia đình nó gồm có hai cái mối quan hệ chính, tạo ra là 4 thành phần tham gia. Nhóm thứ hai đó là quan hệ huyết thống. Thì ở đây đó, chính yếu đó là gì? Bà con. Hoặc nếu chúng ta dùng cái khái niệm quan hệ huyết thống thì chúng ta chia làm 3 thứ. Quan hệ huyết thống gồm có quan hệ cha mẹ, con cái, vợ và chồng, bà con. Thì theo cái cách mà chúng ta muốn phân loại, thì ba cái giống này nó thuộc vào một cụm. Lấy huyết thống của gia đình làm quy chiếu. Ngoài ra thì chúng ta có cái quan hệ giáo dục diễn ra trung bình là 3 năm sau khi cha mẹ sanh ra con cho đi học mẫu giáo. Thì thầy cô với lại là học trò. Rồi thứ tư thì chúng ta có mối quan hệ về kinh tế giữa chủ lao động và người hợp tác lao động, gọi gọn là người lao động. Cuối cùng á, thì chúng ta còn có mối quan hệ, đó là quan hệ tôn giáo. giữa người lãnh đạo tôn giáo và tín đồ. Ở đây đó là tăng ni và Phật tử. Thì mỗi một cái mối quan hệ đó nó luôn diễn ra theo cái thế hai chiều, tức là tương quan như thế này, mỗi tên thuận và nghịch đối đầu với nhau. Và mỗi một chiều á thì Đức Phật đưa ra năm bổn phận, và ai ở cái tư cách nào đó thì phải giữ đúng trọn cái tư cách bổn phận đó. Nhưng mà quý thầy quý sư cô có hiểu lý do tại sao 13 nhóm tham gia, hay sẽ là 11 nhóm tham gia với tổng số 12, thì Đức Phật quy định là có năm bổn phận: vợ, chồng, cha mẹ, con cái, thầy giáo, học trò, chủ lao động, hợp tác lao động, bà con huyết thống, đều mỗi một người là giữ năm bổn phận. Nhưng mà tại sao đối với tăng ni Đức Phật quy định 6 bổn phận? Thưa các thầy, các sư cô, lý do tại sao vậy? Tức là Đức Phật đề cao bổn phận và trách nhiệm dấn thân của nhà tâm linh, nhà tôn giáo. Mặc dù á, dùng theo cái từ của sở chủ nghĩa, hành nghề tôn giáo, người hành nghề tôn giáo, xem cái việc tôn giáo đó là một cái nghề đó. Giống như có trao đổi lợi nhuận nghề thì phải có giao dịch, đầu tư, rồi huề vốn, rồi lợi nhuận, không? Đó là cái nghề, chứ đâu có cái nghề nào gọi là miễn phí. Còn cái tính bổn phận trách nhiệm ở đây đó, nó hoàn toàn là bổn phí, và dựa trên nền tảng của đạo đức, nó tạo ra các cái quan hệ ứng xử giữa con người với con người. Thì ở đây Đức Phật đặt ra cái số lượng các bổn phận trách nhiệm cho tu sĩ Phật giáo chúng ta là nhiều hơn, mặc dù là làm miễn phí 100%, đó là dấn thân và phụng sự. Cho nên ở phạm vi đạo đức học chánh niệm thì chúng ta có rất nhiều thứ để nói. Đó là chưa nói đến những cái bài kinh lẻ khác, trong đó có khi Đức Phật dạy về vai trò làm chồng, vai trò làm vợ, khi là dạy về cha mẹ, khi con cái. Nếu chúng ta tập hợp hết tất cả những lời dạy đó thì riêng cái đạo đức học trách nhiệm, không, quý vị có thể viết được 300 trang sách à. Các tôn giáo khác bao gồm Bà La Môn giáo với 100 mấy tập Upanishad cũng không có đề cập nhiều như Đức Phật. Huống hồ là kinh thánh của Do Thái hay là Công giáo hay là Hồi giáo thì hầu như vấn đề này nó lại còn mờ nhạt nữa. Thì đó là bốn loại hình chính của đạo đức học. Nhưng ngoài ra đó thì nó có đến cả 8 loại hình lận. Ví dụ như là đạo đức sinh học hay là đạo đức học ứng dụng, đó là hai mảng rất lớn. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì chỉ mới có 3 quyển sách viết về đạo đức sinh học Phật giáo thôi: Buddhist Bioethics, có nghĩa là có quá ít các tăng ni và Phật tử đó học chuyên sâu về triết học. Thì ai học về triết học nó sẽ hiểu được những vấn đề này. Và có ít tăng ni Phật của chúng ta học về tâm lý học và không có khai thác được những cái lý thuyết của các ngành học này về những vấn đề mà Đức Phật đã đề cập 26 thế kỷ trước. Cho nên không có đủ cái ngôn ngữ, đủ tính hệ thống, đủ tính khái niệm để chúng ta trình bày cho người hiện đại hiểu. Thì cái phần mà đạo đức học và đạo đức sinh học á, rất là ấn tượng. Quý vị có thể quan tâm đến vấn đề này và cố gắng nghiên cứu về nó. Thứ nhất là nhân bản vô tính. Giữa vấn đề quy định của luật pháp, quy định của tôn giáo và quan điểm Phật giáo. Thứ hai đó là thụ thai trong ống nghiệm á, hay là thụ thai nhân tạo, cái gọi chung là thụ thai nhân tạo. Và thứ ba đó là các cái thí nghiệm sinh học, thí nghiệm sinh học trên đó là vật. Ví dụ như là cái bộ nhiễm sắc thể của chuột á, nó gần giống với con người, của khỉ cũng gần giống với con người. Cho nên để áp dụng thuốc điều trị cho con người đó, người ta phải thử nghiệm ở trên khỉ, và đại đa số là thử nghiệm trên chuột. Mà nếu như thành công đối với chuột á, thì tự động nó thành công đối với con người. Vaccine cho Covid-19 cũng thế, đầu tiên là phải thử nghiệm trên chuột hết. Và tôi có xem sơ về cái cách làm của công ty Nanogen tạo ra vaccine Nonacovax trong Việt Nam đó. Hiện nay là nó thành công đối với miễn nhiễm biến chủng của châu Phi đó. Thì người ta đều thí nghiệm trên con chuột hết, con chuột được chích với vaccine đó mập mạp khỏe mạnh. Còn cái con mà không được chích đó, tiếp xúc với lại biến chủng mà có gai đó nha, là nó gầy gò rồi nó chết. Thì mấy cái thước phim video đó, người ta thử nghiệm phòng, người ta quay lại hết, quay lại hết cái diễn tiếp, chỉ người ta tăng cái thời gian lên, tăng cái tốc độ đi, bao nhiêu ngày sau nó chết. Còn con có được tiêm chủng thì nó không chết, nó mập mạp, nó khỏe và đến giờ nó vẫn còn sống. Vấn đề phá thai rồi vấn đề đó là trợ tử. Trợ tử đó là dùng các cái dụng cụ y khoa để giúp cho sự chết diễn ra nhanh hơn theo nguyện vọng của người bị bệnh. Từ khái niệm trợ tử một hàng nó hàm rộng á, nó mới phát sinh ra một cái khái niệm khác, đó là an tử, đó là chết một cách nhẹ nhàng. Còn trợ tử nó gồm có hai thức: an tử và bạo tử. Bạo tử có thể dùng những cái hình thức rất là nặng nề đối với cơ thể. Ví dụ như nhiều người phương Tây ta tự tử bằng cách là gì? Vào trong chiếc xe hơi, trước đó thì họ mua một cái bao khí carbonic, mua trong đó đóng cửa lại, khóa lại, mở cái bao khí carbonic ra thì trong vòng mấy chục giây là chết, với đâu còn hơi thở đó đâu, oxy đó đâu thở. Hoặc á, như là trong kinh Trung Bộ có một ông thầy bị bệnh đau quá, nhờ bạn đồng tu giết mình chết đi để tái sanh sớm, kết thúc với cái khổ đau của cơ thể. Rồi vì tình cảm với nhau nên ông thầy đồng liêu đó, ông đã trợ thử bằng cách là gì? Dùng cái hung khí để giết chứ. Sau đó Đức Phật bắt cấm không được trợ tử, và đó là một cái hình phạt. Hãy ai mà trợ tử là bị phạm luôn cả ba đề di về sát sinh, bị trục xuất. Còn an tử thì nó thuộc về lãnh vực y khoa hiện đại, thì chích thuốc chết nhẹ lắm, chích vô cái ngủ cái là đi luôn, nó không có đau đớn một cái gì hết á. Thì cái an tử là một cái phần phát sinh từ cái trợ tử theo cái hướng y khoa tích cực, để cho cái khổ thọ trong tiến trình chết nó không có xuất hiện. Thì theo cái bài kinh Trung Bộ đó thì Đức Phật không tán đồng với các hình thức trợ tử và an tử. Thì tất cả những vấn đề này đó trong kinh Đức Phật có nói hết à. Ví dụ như Ngạ Quỷ Sự, Đức Phật đề cập đến 6 trường hợp phá thai. Có kinh thánh nào nói về vấn đề phá thai không? Kinh Phật có đề cập đến. Còn những bài kinh của Đại Thừa thì tôi nói thôi về sau. Cái Đại Thừa thì đề cập đến chuyện mà hậu quả xấu của phá thai. Còn kinh điển Pali thì có cái Ngạ Quỷ Sự, 6 trường hợp phá thai dẫn đến tình trạng là bị đọa địa ngục. Mà 6 trường hợp này nó cũng đều là gì? Vợ lớn hại vợ bé, Khi mà ông chồng ông không có con nói giỏi thì ông mới có phòng nhì. Dĩ nhiên phòng nhì thì tuổi phải trẻ hơn, đẹp hơn là phòng nhất. Thì bà lớn bắt đầu bà ghen. Ghen thì bà mới thuê là mấy ông làm thầy thuốc á. Bỏ cái thuốc độc vô để làm cho cái thai ở trong cơ thể này nó bị chết, sảy thai. Hậu quả đó thì cái bà vợ bé này sẽ bị ông chồng ông ruồng bỏ, mục đích lấy vợ bé để có con, nói giỏi bây giờ không sanh được con thì làm sao ông mê nữa, ông mới đi tìm bà khác nữa thôi. Nhưng mà cái hậu quả của người tạo ra đó là chết đọa địa ngục. Thì đó là một hình thức cấm phá thai dưới góc độ đạo đức học, nên nó là một cái nghiệp sát sinh. Cái mầm sự sống đang trong cái quá trình tự hình thôi. Như vậy là về phương diện đạo đức sinh học đó, có thể khẳng định ở góc độ văn bản học Phật giáo chúng ta có đủ các kinh văn để nói về vấn đề này. Các tôn giáo khác không có. Nhưng Công giáo đó, là quy định của Vatican, của Giáo Hoàng, của Hội đồng Giám mục, của các nhà thần học, chứ không phải là của Chúa nói. Hai cái nó khác nhau xa lắm. Các luận án tiến sĩ mà nói về đạo đức sinh học của thi Chúa giáo đó, thì ta đưa toàn là lời Giáo Hoàng quy định, là dân bản nó ngày mấy tháng mấy, nó như thế nào, cấm như thế nào, vân vân. Chứ không có kinh thánh dạy như thế, không có. Tôi đọc kinh thánh nó cũng mấy lần rồi. Thì đây là một cái lĩnh vực rất là quan trọng. Còn đạo học ứng dụng còn rộng nữa. Bất cứ trong đời này có lĩnh vực gì thì nó có đạo đức học ứng dụng của lĩnh vực đó. Lấy đạo đức làm nền tảng. Thí dụ trong nghiên cứu thì có là đạo đức học nghiên cứu. Đạo nghiên cứu là gì? Cấm đạo văn. Cái thứ hai là gì? Lấy ý tưởng người khác là phải thừa nhận. Đó là người ta gọi là đạo ý. Đạo ý được chấp nhận ở mức độ tương đối, nhưng mà phải diễn đạt bằng giọng văn của mình, sau đó ghi xuất xứ. Nhờ đọc tác phẩm đó, ở trang đó, ở cái chương đó của tác giả đó, mình mới nảy sinh ra cái vấn đề này. Các nhà học thuật nghiêm túc người ta làm như thế. Thì cái đó gọi là đạo đức học trong nghiên cứu. Như vậy là ở cái phạm vi loại hình đạo đức học đó, thì chúng ta thấy là những gì mà ngành triết học hiện đại đề cập đến đạo đức học, có cái gì thì trong đạo Phật nó có cái đó sẵn hết rồi. Thì cái công việc còn lại đó là chúng ta chỉ cần mua các cái quyển sách giáo khoa chuẩn của các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn để đọc, thì toàn bộ những lý thuyết quan trọng nó nằm đó hết. Trong cái tủ sách tiếng Anh của tôi lúc tôi ở bên Ấn Độ, sách tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, rồi dân học, rồi sử học, khảo cổ học, rồi kiến trúc, rồi mỗi một lĩnh vực tôi phải có mấy cuốn. Và trong cái mùa nghỉ hè là phải đọc, trên thổ để mình đọc, để mình hiểu thêm. Thì đảm bảo quý vị, dù mình không cần là tốt nghiệp từ cái khoa đó, các kiến thức căn bản của lĩnh vực đó mình đều biết được hết. Vấn đề còn lại là vận dụng Phật học đưa vào như thế nào để giúp cho những người đó hiểu được Phật giáo thôi. Phần 3, tiêu chí đạo đức Phật giáo. Tiêu chí đó là cách để chúng ta dựa vào đánh giá, cách chúng ta sử dụng làm hệ quy chiếu để đánh giá về một vấn đề ở góc độ đạo đức. Vấn đề đó có thể bất cứ là cái gì, nó tùy theo cái phạm vi nghiên cứu của chúng ta đặt ra thôi. Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá đạo đức theo lời Phật dạy trong văn học kinh điển đó, đó là hai khái niệm Kusala và Akusala. Nếu chúng ta dịch Kusala là thiện đó, thì nó chỉ mà phản ánh được một ngữ nghĩa thôi. Còn các ngữ cảnh khác nó bị bỏ qua. Vì kusala và cái thiện nó còn có nghĩa là tích cực, có nghĩa là phương tiện, có nghĩa là khéo léo, có nghĩa là hữu ích. Cho nên khi nghiên cứu về lĩnh vực này đó, thì các học giả Phật học đó, thì người ta thích sử dụng cái từ nguyên đó là kusala, chứ không dịch đó là thiện. Vì dịch đó là thiện, các lĩnh vực khác nó mất à. Tương tự, akusala là phủ định từ của kusala. Nếu bên đây nó có 5 nội hàm thì bên đây cũng có 5 nội hàm đối nghịch. Akusala bao gồm bất thiện, bao gồm ác, tiêu cực, có tác hại, không hữu ích. Và tùy theo từng ngữ cảnh mà chúng ta nên dịch kusala, akusala khác nhau. Chứ phải hễ lúc nào gặp có kusala có dịch là thiện là trật lần. Thực tế đó thì ngữ nghĩa của từ này nó còn nhiều hơn thế. Nếu chúng ta dựa vào kinh Pháp Cú, kinh Tăng Chi, kinh Phật Thuyết Như Vậy, kinh Cảm Hứng Ngữ và kinh Tương Ưng, thì nội hàm của kusala đó được dịch ra là tốt lành, chân chính, đạo đức, công đức, lệ lạc, may mắn, hạnh phúc, khỏe mạnh, thịnh vượng, khéo léo, thông thái. Rất là nhiều nghĩa. Và nếu chúng ta ôm lại lý thuyết dịch kinh của Ngài Quyền Tráng đó, thì không phải vô cớ mà Ngài Quyền Tráng chủ trương có 5 trường hợp không nên dịch. Thì một trong 5 trường hợp đó là gì? Từ đa nghĩa. Nó nhiều nghĩa như thế này thì mình dịch ra thì nó mới phản ánh được một nghĩa thôi. Còn các nghĩa còn lại nó không có đề cập đến. Cho nên lúc đó giữ nguyên. Mà người Trung Quốc không bao giờ giữ nguyên, họ phải phiên âm. Phiên âm là một cách giữ nguyên đối với người Trung Quốc. Đó là trường hợp ngoại lệ chứ. Chứ còn nguyên tắc đấy, tên riêng bao gồm là tên người, tên đất, không bao giờ ta phiên âm, ta giữ nguyên cái nguyên ngữ của tiếng nước đó. Trung Quốc là phá hết tất cả các cái ngoại lệ này, tự đặt ra cái cách riêng của họ. Thì nói vấn đề đó thôi là chúng ta có thể viết được vài chục trang, chi tiết qua ra có thể vài trăm trang. Về bản chất thì khái niệm thiện và bất thiện, kusala, akusala mô tả các hệ giá trị mang tính mặc định, và do vậy nó trở nên rất khác nhau, hay nói cách khác là thậm chí bắt đầu về mâu thuẫn giữa các tôn giáo, ý thức hệ chính trị. Cho nên nó không có giá trị chân lý tuyệt đối của khái niệm thiện và ác này. Ví dụ luật của Do Thái giáo quy định đàn ông ngoại tình bình thường, phụ nữ ngoại tình mà có bằng chứng sẽ bị phạt ném đá cho đến lúc chết. Thì nếu như chúng ta là tín đồ của đạo Do Thái thì mình xem cái đó là cái bình thường. Như vậy phụ nữ ngoại tình đó là bất thiện, không hình phạt cho bất thiện này là ném đá cho đến lúc chết. Còn đàn ông á, thì không nằm trong cái tiêu chí đó. Cho nên đàn ông mà có ngoại tình thì cái đó không được xem là bất thiện trong quy chuẩn của Do Thái giáo. Và cái kinh thánh Do Thái giáo á, được Công giáo sử dụng. Từ Công giáo tách ra Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Cho nên các cái giáo tôn giáo này đó thì có quan niệm giống nhau trong giai đoạn đầu. Chứ bây giờ thì Công giáo với mấy giáo phái đó ta không có chấp nhận cái này nữa. Ta dựa vào cái câu chuyện ở trong Tân Ước nói về cuộc đời của Chúa Giê-xu đó. Ông truyền đạo 3 năm là bị tuyên án tử hình rồi. 30 tuổi đi truyền đạo, 33 tuổi bị tử hình. Thì lời dạy của Chúa Giê-xu đó dọn dẹn khoảng 55 trang đó, nhưng mà được 4 người biên tập khác nhau. Sau khi Chúa mất mấy chục năm đó, người ta mới biên tập. Nó cũng trải qua cái giai đoạn là truyền miệng. Thì như vậy đó, nó chia làm là hai nhóm. Kinh thánh nhất lãm thì gồm có ba bộ, và cái kinh thánh độc lập thì cả bốn cái phần này ta gộp vô chung thành là kinh thánh của ước, đây là tăng ước. Thì mỗi một phần đó, nó trung bình đó là 55 trang. Những điểm tương đồng đó, giống nhau khoảng là 95%. Thì tăng ước mô tả là khi Chúa Giêsu có mặt ở cái chỗ mà đang xử hình ha, người phụ nữ ngoại tình bằng ném đá, thì Chúa Giêsu mới phát biểu thế này nè: tôi đề nghị trong chúng ta đây ai chưa từng có tội được danh dự ném đá đầu tiên. Sau đó những người trí thức đi ra trước lần lượt rời khỏi cái chỗ xử hình, rời hết, chỉ còn là duy nhất Chúa Giêsu thôi. Và ông cầm cục đá quạt xuống đất: ta cũng vậy, bỏ đi. Câu chuyện đó có thật hay không mình không biết, nhưng được ghi lại trong cái kinh thánh Tân Ước, phản ánh cái quan điểm của Chúa Giêsu rằng đó tất cả con người đều có tội, tội này hay tội khác thôi. Tại sao tội của người ta thì mình xử, mà tội của mình không xử? Nhưng mà Hồi giáo đó thì người ta vẫn giữ theo cái luật xử hình phụ nữ ngoại tình đó, mà người ta tách ra từ Công giáo, nó vẫn giữ. Còn nhóm nào tách ra từ Công giáo thì người ta không chấp nhận cái đó, nên là người ta tha tội. Bên kia nó mới có học thuyết là cứu tội, cứu chuộc, chỉ cần là thố lộ. Phật giáo thì gọi là phát lộ đấy ha, thố lộ tức là nói ra cái tội, gọi là xưng tội. Xưng là trình bày, xưng tội là trình bày cái tội mình cho ông linh mục. Ông linh mục đại diện cho Chúa Giêsu tha tội cho. Chứ còn xưng tội vậy là hết tội. Thì ta đề cao cái vai trò thiêng liêng, vai trò luật pháp. Cái đó nói theo luật pháp là nó vi phạm, chỉ có tòa án mới được phán quyết là người nào có tội hay là người nào không có tội thôi. Còn tất cả chúng ta dù là tổng thống đi nữa, thấy không, thì cũng không được quyền tha tội gì cho ai. Và trừ một số luật của quốc gia nguyên thủ thì được quyền là ăn xá trong cái ngày quốc khánh hay là cái ngày độc lập. Còn bình thường người ta cũng không được quyền ăn xá. Thì đưa cái câu chuyện đó ra để chúng ta thấy là vấn đề đặt ra tiêu chí thiện và ác là rất là tương đối, không có tuyệt đối. Và tương tự đối với Hồi giáo thì người ta quy định đó, đàn ông được quyền lấy 4 vợ chính thức, thề thiếp không tính, miễn có được thì kinh tế nuôi các bà bé là được hết. Cho nên có ông á, triệu phú, ông có 100 bà vợ. Ông là lúc đó là 84 tuổi có 100 bà vợ bình thường. Và lúc này còn cho phép đó, là ông chồng người Hồi giáo nếu không thích bà vợ nào chỉ cần nói cái từ tilak thì lập tức hiệu lực hôn nhân giữa ông ấy với bà ấy kết thúc, không cần phải thông qua phán quyết gì của tòa án. Tức là mỗi ông chồng Hồi giáo được cái quyền phán quyết như tòa án đối với việc ly dị vợ mình. Hiện nay thì Trung Đông ta vẫn giữ luật đó nha. Ấn Độ đấu tranh đó trong vòng mấy năm qua, kể từ thời Thủ tướng Modi và đến bây giờ vẫn còn chưa xong. Xóa cái luật đó là nhận đến biểu tình chết người nữa, chứ không phải là đơn giản, rất là phức tạp. Thì bây giờ người ta nói là Đấng Mohammed của tôi dạy như thế, tôn giáo của tôi là thiêng liêng, chúng tôi là tín đồ, chúng tôi phải tuân thủ theo lời dạy của tiên tri Mohammed, thì ta xem đó là thiện. Còn đối với tổng thủ tướng Modi thì xem đó là ác, phải xóa cái luật này đi, không chấp nhận được. Nên là to quyền đó mà còn chưa làm được, chứ đừng nói là những thành phần khác. Cho nên là giá trị thiện ác đó, đứng từ góc độ tôn giáo học và chính trị học rất tương đối. Mỗi một hệ tôn giáo và hệ chính trị nó có cái tiêu chí đánh giá thiện ác khác nhau. Rồi chúng ta là những người Phật giáo thì chúng ta may mắn có được một bậc đạo sư vĩ đại. Cái tiêu chí được đặt ra theo Đức Phật nó rất là hay. Thiện là gì? Không mang lại khổ đau, hậu quả xấu. Đó là nội dung chính nha. Vế thứ hai là gì? Đối với mình và đối với người. Vế thứ ba là gì? Ở phạm vi thời gian hiện tại và trong tương lai. Ba cái hệ tiêu chí đó chi tiết qua là thành là sáu. Dĩ nhiên là các tôn giáo khác ta chấp nhận, nhưng mà ở góc độ Phật học mình đưa ra một cái hệ tiêu chí gồm có sáu, sáu thứ như thế rất là sâu, rất bài bản, rất là thuyết phục. Và nếu như chúng ta áp dụng các tiêu chí về thiện trên nền tảng là ngưng các bất thiện, được Đức Phật giảng dạy nêu trên đó, thì theo tiến trình tu luyện thông thường đó, một người phàm bu thú chân ác, gọi là phàm phu tục tử, phàm phu kém nghe ít học, nếu mà gọi đủ trong kinh Bali đó, phàm phu đây là chữ phàm phu thôi, còn nó còn theo cái chữ ít nghe kém học, sutta là nghe, asutta đó là không có nghe. Mà ngày xưa học là thông qua sự nghe, chứ phải học thông qua sự đọc, vì có sách đâu mà đọc. Tất cả ông thầy ông thuộc Lào, rồi ông đọc ra, ông bắt mọi người phải lặp lại, đọc giống như là trẻ em học đánh vần á, đọc từng chữ, hoặc là mình học ngoại ngữ, understanding, có nghĩa là hiểu, international, có nghĩa là quốc tế, dưới nghĩa là tính từ, phải lặp lại theo cái người dạy, nhớ cái nội dung đó. Thì phàm phu thì Đức Phật luôn luôn kèm theo hai cái tính từ khác, phàm phu ít nghe kém học. Có nghe chân lý đâu, có học chân lý đâu, nên là làm sao biết được chân lý, không biết được quy luật, do đó dễ bị chìm trong khổ đau. Thì vậy thì phàm phu trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Nó là một cái lộ trình tất yếu rồi. Thì quý vị có thể thấy lạ là cái từ tôi dùng là tiệm cận thánh nhân, tức là tôi dùng cái từ tâm lý học hiện đại để thay thế cho là tứ thánh hướng, hay gọi tắt là tứ hướng, là tứ quả, gọi đủ là tứ thánh quả. Thì đang trên con đường chứng được cái quả thánh thứ nhất thì gọi là A Na Hàm hướng. Trên con đường đạt đến cái quả vị thánh thứ hai, tư rồi A Na Hàm hướng. Rồi tư đầu hoàng, tư đầu hàm, rồi A Na Hàm là thứ ba nhá. Trên con đường đạt đến cái quả A La Hán thì gọi là A La Hán hướng. Tức là không bị lưu sụp nữa, vấn đề còn lại là thời gian thôi. Và đổ dồn cái cường độ tu tập thì nó diễn ra sớm hơn. Thì thay vì mình nói là tứ hướng tứ quả, thì bốn quả tiệm cận thánh nhân và bốn quả thánh nhân. Tiệm cận cũng là chữ Hán, nhưng mà khi mình nói là quả tiệm cận thánh nhân thì không có người nào học trong đại học người ta không hiểu. Còn mình nói là tứ hướng thì ai hiểu đâu. Người Trung Quốc hiện đại ta tưởng là gì? Bốn phương, chứ hướng đó là phương, cũng là hướng về. Nhưng mà ta được người ta hiểu là bốn phương chứ ai cấm họ. Họ phải đọc cái giải thích, cái chú giải thì họ mới hiểu được. Còn khi chúng ta dùng cái từ hiện đại đó là bốn quả tiệm cận thánh thì người ta chắc chắn hiểu, không cần phải giải thích. Theo ngài Buddha Gosa, thường được dịch là Phật âm, ngôn ngữ Hán hiện đại dịch là giác âm. Thì Buddha đây thì dịch là giác ngộ. Có năm tiêu chí để đánh giá nhà thiện theo Phật giáo. Thì ngài Buddha Gosa đó là một nhà Phật học thượng tọa bộ lỗi lạc nhất. Nhưng mà hiện nay nó có một cái ngộ nhận lớn. Thực ra đó là ngài không phải là nhà sớ giả lớn như nhiều người ta đã truyền bá. Nhà sớ giải lớn về Tam Tạng Pali, tức là cụ thể là Phật học Athakatha, nghĩa là kinh sớ, luật sớ, luận sớ, chính là Dhammapala, pháp hộ, chứ không phải là Buddha Gosa. Buddha Gosa là người có công truyền bá, có công lãnh đạo, có công tổ chức, chứ không phải là cái người trực tiếp đi làm những cái công việc chú sớ. Ngài Buddha Gautama cũng làm công việc chú sớ, nhưng mà không có nhiều bằng nghĩa là Buddha Dhammapala. Thứ hai đó, cái bộ Thanh Tịnh Luận, gọi đó là Thanh Tịnh Đạo Luận đó, người ta vẫn hiểu mặc nhiên là Ngài Buddha Gautama là tác giả. Bây giờ ta phát hiện ra có một cái văn bản trước đó mấy thế kỷ, nội dung gần như là 85% được Thanh Tịnh Đạo Luận lấy lại. Và Thanh Tịnh Đạo Luận thì do Ngài Buddha Gautama chấp bút, thì Ngài đã kế thừa lại từ một cái tác phẩm của trước tôi nhớ không biết cái tựa nha, lấy lại 85%, chỉ bổ sung thêm 15% thôi. Điều sau Ngài cũng là một nhà Phật học lớn, thì đưa ra 5 tiêu chí dựa vào cái văn học chú sớ. Rồi quan thứ nhất là thoát khỏi bệnh tật Aroya, thứ hai là không bị cấu quế Anavacha, thứ ba đó là dựa vào trí tuệ Kusala Kosala Sambuta, thứ tư là giải phóng khỏi khổ lụy Nida Ratha, và thứ năm là hướng đến hạnh phúc Sukha Vipaka. Vipaka có nghĩa là quả, Sukha đó là hạnh phúc, an lạc, thoải mái. Thì nó có đến 5 tiêu chí. Và tôi dám khẳng định rằng là không có kinh thánh của tôn giáo nào đưa ra nhiều tiêu chí với Đạo Phật về vấn đề thiện và ác. Ngược lại với 5 cái này tôi coi là ác hay là bất thiện đó. Kinh Tăng Chi, kinh Pháp Cú và nhiều kinh khác, Đức Phật đưa ra vấn đề thiện ác đó, nó gồm có chi tiết đó là gồm có 4 vế, gọn thì gồm có 3. Thứ nhất đó, là phòng phi, tức là ngăn chặn cho những cái điều sái quấy không có cơ hội xảy ra. Vậy này nó nằm một trong nội hàm của 4 cái tinh tấn á. Cái thứ hai đó là chỉ ác, phòng mới là ngăn ngừa, ngăn ngừa những điều xấu. Thứ hai đó là chấm dứt, chỉ là chấm dứt, chấm dứt những điều xấu đã làm. Thì cái này cũng là nội dung thứ hai của tinh tấn. Thứ ba đó là hành thiện, cái này rất là quan trọng. Rất nhiều người tốt mới dừng được ở 2 phạm vi đầu thôi. Rồi nói là tôi chưa từng tạo ác nên tôi không cần phải làm đệ tử Phật, tôi không cần phải đi chùa. Không tạo ác thì không bị luật pháp trừng trị thôi, chứ họ đâu có phước gì đâu. Nhưng mà do vì các thầy chúng ta đó phương tiện nhiều quá, trong các nghi thức truyền giới đó là giữ cái giới, không giết người, có bao nhiêu công đức, giữ giới 5 giới đó là được bao nhiêu công đức. Hỏi chứ mà ai nghe mà không mê. Cho nên ai mê công đức là ta vô ta thọ cái bát quan trai trong vòng 24 giờ, mà thực tế là mà có 8 tiếng là đã xả giới rồi, tào lao. Nguyên tắc là thọ bát quan trai cái đúng 24 giờ là nó kết thúc, không cần phải xả giới gì hết á. Thì mình thọ vào lúc 8 giờ sáng thì 8 giờ sáng ngày hôm sau là nó kết thúc. Thì mình phát nguyện chỉ có 24 giờ thôi, cho nên xả giới đó là trật. Chúng ta có thể khóa kinh kết thúc. Nó khác với xả giới. Xả giới cái là tuyên bố chấm dứt cái việc giữ đó, gọi là xả. Còn mình kết thúc nửa ngày tu, tại vì nhiều chùa không có tiện ích cho ta ở lại ban đêm, nên hoàn tất 24 giờ thì chúng ta có cái khóa kinh cuối cùng là vẫn ok thôi, chứ cần gì phải dùng cái từ xả giới. Thì cái phương diện hành thiện này nó mới làm cho con người có giá trị. Còn bản thân của cái việc mà phòng phi chỉ ác, nó làm cho người không có giá trị gì hết á. Nó nằm ở cái mức giống như đây là cái hàng thử biểu đi nha. Hàng thử biểu nó đi theo 2 cái cực đối lập như thế này. Thì ở cái mức độ gọi là giao nhau giữa cái nóng và lạnh đó, thì cái này nó gọi là gì? Ojuro. Không nóng mà không lạnh. Thì người phòng phi và chỉ ác á, họ mới nằm ở cái mấu chốt zero này thôi, đâu có phước gì đâu. Cho nên chúng ta phải đề cao cái việc hành thiện, nhấn thân mới tạo ra giá trị. Lúc đó đó, hành nhiều thì nó lên nhiều. Cho đến lúc nào không còn cái gì nữa để hành thôi. Và cái thứ tư đó, đó là động cơ thánh thiện hay là động cơ thanh tịnh. Thì trong Pháp Cú 183 Đức Phật nói rõ điều này. Chỉ có cái vế thứ nhất là nó được ẩn hay trong Pháp Cú 183 thôi, là tâm ý thanh tịnh. Thì nói về động cơ, khi chúng ta bỏ ác làm lành phát xuất từ động cơ thanh tịnh, chứ không phải là vì cầu danh, không phải vì mưu cầu phước báo, không phải vì là muốn có những cái quyền lệ đổi chác mặc cả gì sau đó. Đó là nó có ba nội hàm. Thì cái phần chỉ ác đó, nó đã bao gồm luôn cái phòng phi rồi, nó được mặc nhiên hiểu như thế. Cho nên đối với những người mà người ta là người tốt, người ta không chịu quy y đó, thì chúng ta phải đưa ra cái hệ này, bốn tiêu chí này, để kêu gọi người ta phát triển thêm hai cái còn lại. Ở trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật có đề cập đến cái hiệu ứng xã hội của các hành vi thiện và ác. Thì hiệu ứng nó như thế này, là hễ ai làm các việc thiện theo cái tiêu chí của Đức Phật nha, thì người đó sẽ được khen tặng, tán dương, tưởng thưởng, kính trọng, thì có uy kính. Đó là chắc chắn thôi. Còn những người làm những điều bất thiện á, thì sẽ bị chê trách, bị xa lánh, bị cô lập, bị phê phán, bị bỏ tù, nặng nhất là bị tử hình. Mà nếu chúng ta không nhấn mạnh đến cái vế này đó, thì những cái thành phần á, cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng á, dấn thân xa hơn nữa em việc làm ác, việc làm thiện. Tôi có kinh nghiệm đi vào trại giam thuyết giảng cho phạm nhân đó là 10 lần một lần, 5 lần là cho 2.001 người, 5 lần cho 5.500 người. Tôi hiểu rõ cái này lắm, hiểu rõ bằng thực tiễn chứ mà hiểu rõ lý thuyết, hiểu lý thuyết là ai cũng hiểu rồi. Thì rất nhiều người trong quan điểm thế này, kiếp sống này là bắt đầu từ lúc có mặt trong bào thai chết là hết. Những người theo tin lành giáo, chánh thống giáo, anh giáo, Hồi giáo thì đều tách ra từ công giáo, công giáo thì tách ra từ Do Thái giáo, đều có quan điểm giống nhau. Sự sống của con người là một kiếp rồi, chứ không phải là chủ nghĩa duy vật không đâu nhé. Chủ nghĩa duy vật là một kiếp là dứt điểm. Thì còn các cái tôn giáo có nguồn gốc từ Abraham đó, thì ngoài cái một kiếp sống đó thì họ có thêm một cái giải thích phụ thôi, đó là hai cảnh giới đi về. Sống chỉ có một kiếp trên quả địa cầu này thôi, sau cái kiếp này đó hoặc là lên thiên đường hưởng nhan Đức Chúa. Hưởng nhan Đức Chúa là gì? Nhìn thấy Chúa để hầu hạ Chúa thôi. Tiếp tục làm tôi tớ của Chúa ở trên thiên đường. Còn nếu không phải là con chiên trong đàn, tức là không tin vào Chúa đó, thì bị đi xuống quả ngục, thiêu quỷ đời đời kiếp kiếp, trù dập đó là không cần phải nhìn mặt luôn. Cái tòa án này nó còn nặng hơn, ác hơn cái tòa án nhiều gian giải nhiều nhất ta tử hình đó. Bây giờ ta có những cái loại tử hình an tử, tức là tử hình chết nhẹ nhàng, ví dụ như ta cho hít cái khí carbonic đó, trong vòng 20-30 giây là chết, bịch lại hít cái là chết, hoặc là chích cái mũi thuốc vô cái là chìm vào trong hôn mê mấy giây sau chết. Người ta còn làm cái đó nhẹ, chứ còn trước đây là tứ mã phanh thay, hay là treo cổ mà bắn mà chưa chết đó, bắn hết súng rồi chưa chết thì mà phát cuối cùng mà không chết đó, thì thả cho người đó sống cái đó cũng tàn phế. Ta gọi đó là gì? Nhân đạo có gì đâu chỗ đó. Nên là chúng ta nên nắm cái vấn đề mà kiếp sống con người theo quan điểm của các tôn giáo đó, để khi giảng chúng ta giải thích. Và Kinh Thánh đó, nó có đưa ra một cái mấu chốt như thế này. Cái việc mà đưa lên thiên đường xuống quả ngục đó, nó diễn ra qua ngày phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day. phần lớn người ta phớt lờ cái này. Chứ dựa vào Kinh Thánh là nó phải là có cái ngày phán quyết đó. Ngày phán quyết đó là ngày nào? Có rất nhiều các cái học thuyết mê tín. Thì hồi lúc mà tôi còn nhỏ đó, nhà tôi đó, thì nó có hai cái xóm, xóm nhà thờ và xóm nhà chùa. Nhà tôi nó đứng chính giữa hai cái xóm này. Tôi gần với chùa hơn, chùa Long Quê cách nhà tôi 100 mét. Nhà tôi ở ngoài sau chùa Long Quê. Còn trước nhà tôi là xóm nhà thờ, nhà thờ Gò Dấp. Cho nên đó, trên đường từ nhà tôi đến cái trường Nguyễn Du mà tôi học á, số 95 á, là tôi phải đi ngang qua nhà thờ. Thì bạn bè trong lớp của tôi đó, đại đa số là những người theo Công giáo hết á, chỉ có một vài Phật tử thôi. Mà hồi nhỏ tôi lý lắc lắm, nhà thờ tôi cũng vô thử. Ta dụ mình á, dẫn mình đi, nhưng mà mình không có thể theo nhà thờ được, vô nó không có cái gì mà phải thấy mình thích được, hạt giống mình không làm ở chỗ đó. Nhưng mà lần đầu tiên tôi đi chùa Long Quê, cái này tôi muốn làm chú tiểu luôn, hạt giống mình nằm chỗ này đó. Thì khi mà mình đi như vậy đó, mình mới nghe giải thích, rồi bạn bè nó quyến rũ, nó nói dữ lắm, nó là nó gù, nó nói thủ thỉ, giải thích cái này, nó giải thích cái kia, nó mời cái này, mời cái nọ, đủ kiểu hết trơn. Nếu mà mình không có hạt giống mạnh là đi theo mắt. Cho nên đó, trở lại vấn đề á, là cái ngày phán quyết đó, thì cái thời điểm đó là tôi còn nhỏ đó, thì tôi nghe về thờ đó là gì, ngày tận thế, đó là ngày năm 2000. Thì đầu năm 2000 đó, thì ở Gujarat, miền nam của Ấn Độ đó, bị động đất chết mấy chục ngàn người. Thì lúc đó tôi là một nghiên cứu sinh chuẩn bị tốt nghiệp tiến sĩ, thời gian cũng rảnh, đang chờ bảo vệ luận án á. Thì cái phái đoàn Úc Châu á, và cái Úc Châu nhờ tôi dẫn đi. Thì tôi có một anh bạn thân đạo Sikh ở kế bên phòng tôi trong cùng một tiếng xá. Chúng tôi khác tôn giáo mà xem như những anh em. Ông anh đó là anh cao 1m9, tôi chỉ có 1m5 thôi. Tôi và anh đó đi tới đâu là ai cũng phải nhìn, tại vì cái sự tương phản á. Thằng anh thì đầu trọc, không có tóc. Anh đó thì quấn cái khăn turban dài 8m ở trên đầu vào mùa hè 42 độ C. Vì đạo đó nó quy định đàn ông ra đường là phải quấn cái khăn nóng đó, không có ngoại lệ. Nên là hai tụi tôi mà đi tới đâu là thiên hạ nhìn chỗ đó. Một anh quá lùn, một anh quá cao. Anh lùn và xấu trai, của anh cao đẹp trai. Đó, tự động như vậy đó. Thì chúng tôi đi với phái đoàn ha. Thì ở cái chỗ mà làm cái khu mà bị chết người đó là người theo Ấn Độ giáo hết á. Nhưng mà mấy ông linh mục phải không, ông dán những cái bảng, đây là dấu hiệu tận thế chuẩn bị đến trong năm nay, hãy nương vào ơn cứu rỗi của Chúa để được về thiên đường. Chứ không có thấy chia sẻ nỗi khổ niềm đau, không có nha. Nhưng mà dụ người ta đi theo, thì hoạt động nhập thế cái đó cực kỳ mạnh. Chỗ nào có thiên tai, chỗ nào có gì đó là ta đến. Trong cái lúc mà nỗi khổ niềm đau đó, ai cũng muốn bám víu vào cái phao gì đó để tìm một cái hy vọng. Diễn viên Mây Phương là một trong những trường hợp điển hình, mấy chục năm làm Phật tử. Nhưng mà lúc mà bệnh nặng, bác sĩ nói là không thể qua khỏi, thì ai mà không có cái núi kéo về sự sống, tăng ni không đến thăm, Phật tử bạn đồng tu không đến thăm khích lệ, các cái tổ chức tinh lành đến tiếp cận, hứa hẹn theo Chúa người chết sống lại, người bệnh là hết bệnh. Họ chứ ai không phải đi theo ở cuối đời và giết cái di chúc, giết cái sức ép của người mẹ đó. Cuối cùng á, mấy chục năm là Phật tử, trước khi qua đời thì làm tín đồ của tinh lành, và di chúc á là mong các thầy các sư cô đừng tới tụng kinh. Ghê không? Thì bây giờ cái pháp cuối cùng là ngày nào? Trước đây đó, 20-30 năm của trước năm 2000 đó, từ năm 1990 mấy trở về trước á, thì ta nói là năm 2000. Nhưng mà sau cái năm 2000 rồi đó thì với cái tà thuyết này nó không thể tồn tại được, bây giờ ta không dám nói nữa. Như vậy trải một cái thời gian dài trên quả địa cầu này, mình tạm gọi là có 7.000 năm lịch sử đi nha, lịch sử nhân loại như là của Ấn Độ giáo là 7.000 năm lịch sử, nền văn minh Trung Quốc là khoảng chừng 5.000 năm, nền văn hiến Việt Nam mà mình tuyên bố là 4.000 năm, thực tế thì có thể ngắn hơn 4.000 năm đó. Thì bây giờ từ cái thời gian 7.000 năm trở lại đây, tổng số nhân loại mà chết thì chắc chắn là phải hơn 10 tỷ người. Thì số đó đi đâu? Các tôn giáo đó không có câu trả lời. Phải chờ đến ngày phán quyết thì Chúa mới đứng ra để phân xử chia làm hai nhóm. Đấy. Rồi nhóm nào tin đó vào Chúa thì lên thiên đường, nhóm nào không tin thì xuống quả ngục. Thế thôi. Và kiếp sống chỉ có một đời này thôi. Thì đó là những cái tiêu chí để đánh giá. Và cái đó nó cũng là một cái phần để đánh giá thiện ác. Thì ta cho rằng là tin vào Chúa là thiện, cho nên nó được cái quả, đó là Chúa thương, Chúa đưa vào thiên đường. Nếu ai mà có lỡ chết đột tử như trường hợp của Chí Tài, Chí Tài trước đây cũng là Phật tử, sau đó theo đạo của vợ. Anh ruột của Chí Tài là Chí Thiện, vẫn là Phật tử. Cho nên trong cái lễ tang của Chí Tài đó thì anh ấy đã mời Hòa Thượng Viên Lý qua để thắp hương tưởng niệm, chứ không được tụng kinh, tưởng niệm thôi. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tiêu chí thiện và ác ở mỗi tôn giáo nó rất là khác nhau xa. Tôi nói hơi dài để chúng ta dễ hình dung, sau này mình có dữ liệu để tham khảo. Nên như vậy là đối với Phật học đó, từ văn học Bali, văn học Nhất Thiết Hữu Bộ, văn học Đại Thừa, khi chúng ta khai thác ra vấn đề đảm bảo với vị, các triết gia đọc vô ta mê liền. Và không có các cái bản văn tôn giáo nào, của tôn giáo nào nha, đề cập các tiêu chí thiện ác như Đức Phật đó. Không phải mình là Phật tử rồi mình khen Đức Phật. Nói một cách khách quan, tôi thì tôi có thái độ rất là khách quan.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.